Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là mê hoặc điên đảo là do dùng tâm sai. Do dùng tâm sai, dùng cái sai cái tâm của mình, cho nên là mê hoặc điên đảo. Tông chỉ giáo học của Phật pháp là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vậy thì Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta là dạy cho chúng ta một cái phương pháp, dạy cho bạn hiểu rõ cái đạo lý. Đạo lý hiểu rõ rồi, có được phương pháp rõ ràng, rành mạch rồi, thì bạn phải chính mình làm. Kết quả sau cùng đó chính là chính mình làm, chính mình chịu. Cho nên giáo học của Phật là giáo dục người ta phải tự giác ngộ và tự nỗ lực phấn đấu. Nếu chúng ta không tự nỗ lực mà chỉ trông chờ sự bảo hộ hay là sự cầu khẩn oan sinh gì đó thì hoàn toàn không có kết quả. Trong quá trình mà chúng ta cầu khẩn đó, nó có được kết quả thì chẳng qua là trong phước mạng chúng ta có mà thôi, chứ không phải là do cầu mà được. Có những người họ cầu được là chẳng qua là trong phước mạng của họ có. Mà trong phước mạng họ có thì cho dù họ không cầu thì vẫn có. Nhưng mà những cái có được từ ở sự trông chờ đó thì chỉ là như phước báo ở trong cái đời hiện tại. Còn những thành quả, những kết quả, những thành tựu mà chúng ta có được từ ở nơi công phu tu hành là phải tự chính mình nỗ lực, chứ còn không có ai ban được cả. Cho nên chúng ta những người học Phật hay học đạo thánh hiền cũng vậy, nhớ rõ rằng Phật Bồ Tát hay thánh hiền dạy cho chúng ta cái phương pháp. Các ngài chỉ có được là dạy chúng ta phương pháp mà thôi, dạy chúng ta đạo lý. Chúng ta hiểu rõ đạo lý, chúng ta nắm được phương pháp, thì chúng ta phải tự mình nỗ lực. Cho nên kết quả sau cùng vẫn là chính mình, vẫn là chính mình làm, chính mình nhận lấy. Có những người họ rất là tin vào có một đấng bề trên nào đó giúp họ khai mở trí tuệ, đang chỉ đạo họ để họ được có một cái quyền năng gì đó. Thì đó đa phần là đã rơi vào, ta gọi là ma ám, ma dựa vào. Có những người cũng tự xưng là Phật Bồ Tát tái sanh, mà nhất là xưng là Quán Thế Âm Bồ Tát độ thân, hộ trì, hiển linh. Các chị biết đó, toàn là ma. Chúng ta đã từng học ở trong kinh Phật dạy, trong kinh Phổ Môn Phẩm, thì Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân. Thật ra đó chỉ là con số tròn thôi, nó nói để cho có thôi, chứ thật ra Bồ Phật Bồ Tát có vô lượng vô biên ứng thân. Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà ứng hiện. Lúc thì đáng hiện thân tỷ phú thì hiện thân tỷ phú. Lúc đáng hiện thân vua quan thì hiện thân vua quan. Nhưng mà có lúc đáng hiện thân nông dân thì hiện thân nông dân. Phật Bồ Tát có thể ứng nghiện vô biên thân. Vậy thì làm gì cần phải nương dựa vào một cái sắc phàm đầy tham dục, đầy tự tư tự lợi, đầy danh vọng lợi dưỡng, để hưởng thụ năm dục sáu trần không thiếu và tham sân si mạng. Chúng ta thử nghĩ xem, Phật Bồ Tát nào mà đi lại gá thân vào như vậy? Các ngài tự tại ở trong mọi hoàn cảnh, xả thân thọ thân đối với các ngài như là thay một chiếc áo. Vậy thì phải nương nhờ cái thân nào đó, có cần thiết không? Còn có lúc ta nghe Hòa Thượng nói, mỗi chúng ta phải phát tâm cho Phật Bồ Tát mượn cái thân này. Thì cái chỗ này đừng có hiểu lầm là mình phát tâm để mình để Phật Bồ Tát mượn cái thân này, không phải. Hiểu đó là sai. Phát tâm đem cái nguyện của Phật, đem cái hạnh nguyện của Phật, đem cái bi nguyện của Phật thể hiện ở trên cái thân này. Có nghĩa là thấy Phật Bồ Tát làm sao thì chúng ta nỗ lực làm như vậy. Thế các bậc cổ thánh tiên hiền làm sao thì ta nỗ lực làm như vậy. Cho mượn thân là như vậy. chứ không phải là Phật Bồ Tát dựa cái thân mình. Cho nên cái chỗ này có rất nhiều người lầm. Thế có gì tự nhiên mình có gì, có một cái quyền năng, có một sự linh hiển nào đó, có một sự đặc biệt nào đó từ ở nơi tâm mình. Cái mình cho rằng ồ, mình đã được Phật Bồ Tát khai thông. Ta gọi là ma đưa đường, quỷ dẫn lối. Quỷ dẫn lối, ma đưa đường. Chứ Phật Bồ Tát nào? Có những người tự xưng là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà vật chất, tiền của đứa bao nhiêu cũng lấy. À, bao nhiêu chúng ta cũng biết. Nếu mà ai đó tự xưng là Phật Bồ Tát nha, cũng được, cũng cung kính lại. Mình xem coi các ngài có tự tư tự lợi không, có danh vọng lợi dưỡng không, có hưởng thụ năm dục sáu trần không, có còn tham sân si mạng hay không. Nếu còn đầy đủ thì ta biết đây là giả. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể dễ nhận ra. Yêu ma quỷ quái thì cứ xưng là Phật Bồ Tát. Nó thích càng xưng gọi là càng to chừng nào thì càng hoành tráng chừng đó. Để chi? Để cái sự cúng dường đó lớn hơn. Tôi gặp rồi, gặp trực tiếp rồi. Toàn là xưng rồi à, đức ông. Xưng cái gì mà to lắm. Nhưng cuối cùng là gì? Là một con ma bình thường. Chứ không phải là ma, gọi là ma gì lớn lao, gọi là ma, mà còn nít. Cho nên học Phật là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thì phải áp dụng, chính mình áp dụng triệt để tất cả những đạo lý, những phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Ta đem nó áp dụng triệt để vào chính ngay ở trong khởi tâm động niệm, trong những việc làm đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của chúng ta. Đừng bao giờ mang một cái tâm cảnh may mắn, cái tâm cảnh cầu may, không có đâu. Có hay chăng đó là trong phước mạng của các vị có. Nhớ rõ cái điều đó. Tự nhiên tình cờ có một cái hợp đồng nào đó, cái tự nhiên mình nói wow, mai là kỳ này mình đi cái chùa thiệt to đó, mai vừa rồi mình làm cái gì công đức rất lớn. Không có mai, không có cái sự may mắn đó đâu. Tất cả đều là từ trong phước mạng của chúng ta. Chắc qua vừa rồi nhờ cái cộng lực mà ta làm thêm một chút phước báo, nó kết hợp thêm, giống như nó được gia lực. Cho nên chúng ta đừng có mang cái tâm cầu may. Chúng ta hiểu rõ Đức Phật, đạo lý mà Phật đã dạy chúng ta là gì? Bố thí tiền tài, nhất định có tiền tài. Bố thí năng lực thì nhất định thông minh, trí tuệ. Bố thí sự an lành cho chúng sanh thì chúng ta sẽ có khỏe tuổi thọ, sẽ có sức khỏe. Vậy thì tích cực mà làm thôi. Không có cái việc cầu may đâu. Không có việc may mắn đâu. Còn cái sự gia hộ của Phật Bồ Tát là gì? Kinh pháp, những lời giáo huấn của các ngài chính là sự gia hộ chúng ta. Ta đem những lời dạy đó triệt để áp dụng vào trong khởi tâm đầu đêm, trong đối nhân sự thế tiếp theo của chúng ta, thì đó là sự gia vị, sự gia hộ. Cái này là mọi người phải rõ đấy, chứ đừng có mù mờ. Chúng ta hiện tại là chúng ta có một cái nhìn thấy rõ nhất nè. Người ta cứ cho rằng một cái đấng bề trên nào đó quyết định cuộc sống của chúng ta an lành, hạnh phúc. Thế mà tại sao ngày nay bao nhiêu cái đấng tối cao đâu hết rồi, Phật Bồ Tát đâu hết rồi, mà chúng sanh đau khổ đến mức này? Covid thì tràn lan, người chết thì trong lịch sử loài người có thể nói là không biết bao nhiều năm trước, nhiều ngàn năm trước có hay không, chứ đây là cái lần mà gọi là nhân loại bị một cái trận mà gọi là có người phải chết nhiều nhất. Vậy thì rõ ràng chúng sanh tạo nghiệp, chúng sanh phải tự nhận lấy. Rõ ràng cái thành quả sau cùng cũng chỉ là chính mình làm, chính mình chịu. Nghiệp lực, đây gọi là chúng sanh cộng nghiệp. Cái trận cộng nghiệp này đúng là chúng ta thấy là rõ nét. Vậy thì nếu những người mà họ bài bác có nói các người tin vào một đấng bề trên nào đó, Phật Bồ Tát, Thánh Thần nào đó, giờ đây mấy ổng đi đâu hết rồi, mà để cho thế gian này nó khổ đến như vậy? Tất cả những lời giáo huấn của các bậc sáng tạo tôn giáo đều là giáo dục. Chúng ta phải tầm, phải nỗ lực là khi nắm rõ, hiểu rõ cái đạo lý, nắm rõ cái phương pháp rồi thì chính mình phải làm. Chúng ta đừng có tạo cái nghiệp oan trái để rồi có nhiều oan nghiệp quá. Mình tạo quá nhiều oan nghiệp rồi thì oan oan tương báo. Làm sao mà tránh khỏi? Không thể tránh được. Thời gian này đúng là cái giai đoạn này là giai đoạn rõ nét nhất. Cứ cầu mong, cứ van xin. Nhưng mà chúng ta có được không? Những người không có tôn giáo nói, bây giờ ở thế gian này biết bao nhiêu là thánh thần, biết bao nhiêu là đấng gọi là đấng cứu thế, đấng sáng tạo tôn giáo, đã nói hằng hà xa số chư Phật đâu hết trơn rồi, mấy ngày đi mở tiệc, đi nghỉ mát đâu hết rồi sao? À, mà chúng sanh này đau khổ đến mức này. Đức Phật, chư Phật Bồ Tát cũng không thể không can thiệp được nghiệp lực của chúng sanh. Các bậc sáng tạo tôn giáo cũng không thể can thiệp được nghiệp lực của chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Các ngài chỉ là người giáo dục, dạy chúng ta làm. Nếu chúng ta triệt để làm theo thì chúng ta có được cái thành quả, có được cái kết quả tốt. Cho nên Hòa Thượng nói, các bạn đừng có mang cái tâm niệm, mang một cái tâm lý may mắn, mang cái tâm lý cầu may. Chúng ta là một người đầy đủ quyền năng quyết định cho ta tất cả những cái vận mạng như thế nào đó, trong hiện trong đời hiện tại và cả ở những đời tương lai. Phải từ lâu Hòa Thượng nói cái câu mà tôi hết sức là chấn động. Ngài dùng cái từ là thập đạo vô thần. Mười cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Không, các ngài không can thiệp được. Đó, bây giờ chúng ta thấy đi. Người nào tự cho rằng là mình là có một cái vị thần nào đó bảo hộ, bảo kê chắc chắn đó. Xem như cái trận này. Covid là nó. Đó là chúng sanh cộng nghiệp. Rồi mình thấy tại sao có người bị nhiễm và có người không bị nhiễm. Thì mỗi chúng sanh có một biệt nghiệp, đúng không? Có nhiều người bị nhiễm mà nhiều người cũng chết. Con số mà ở Mỹ chết thì phải nói là kỷ lục. Ấn Độ, Iraq, thì đó là chúng sanh cộng nghiệp. Nhưng mà có những cái khóc gọi là có những cái biệt nghiệp. Bên cạnh những người chết vô rất nhiều, nhưng có những người không chết. Bên cạnh những người rất nhiễm bệnh rất nhiều, nhưng có những người không hề nhiễm bệnh. Vậy thì chúng ta phải tạo, chính mình là những người tạo ra cái biệt nghiệp cho chính mình. Biệt nghiệp đó gì? Là chính là chúng ta tích cực nỗ lực tu dưỡng, tích công bồi đức. Mình chịu đoạn ác tu thiện, chịu sám trừ nghiệp chướng, thì chính mình nâng cao cảnh giới của chính mình. Vậy thì những việc mà đoạn ác tu thiện, sám trừ nghiệp chướng này, ai làm? Phật Bồ Tát có làm thay ta không? Các nhà sáng tạo các tôn giáo có làm giùm cho chúng sanh được không? Không thể được. Điều là chính chúng ta phải tự nỗ lực. Cho nên Phật Bồ Tát hay thánh hiền nhân hay các nhà sáng tạo tôn giáo, các tôn giáo cũng vậy, cũng chỉ là là tăng thượng duyên chúng ta mà thôi. Cũng giống như tăng thượng duyên này là một vị thầy, thầy dạy cho học trò, không cho chịu học thì mới lên lớp, học trò không chịu học thì sao lên lớp. Học trò thì không chịu học mà đi khoe với người ta là có bằng tiến sĩ à, vậy thì ta biết đó là bằng gì? Bằng giả. Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân chả lẽ đi cấp bằng giả cho người ta. Cho nên người thầy dạy học trò mà không cho học trò không chịu dụng công thì vị thầy cũng không bằng không, gọi là không có cách nào giúp được. Nếu học trò chịu dụng công thì những gì mà thầy đã dạy đó mà học trò có thể lý giải, học trò có thể y giáo phụng hành thì đó họ mới chân thật có đạt được, có được lợi ích. Không biết từ lúc nào, lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi, nó không có ý niệm cầu phước mà cũng không có ý niệm cầu tai qua nạn khỏi, không có ý niệm cầu bệnh khổ, không bệnh khổ, mà trong tâm của mình cứ nghĩ, ngày ngày nghĩ đến việc tốt, mỗi giờ nghĩ đến việc tốt, ở nơi quan vắng thế này mà gần như ngày nào cũng có quà để đem đi cho người, luôn nghĩ đến dịp mà phải đi cho người ta, thì đó chính là chúng ta đang tích cực làm theo lời giáo huấn của Phật, luôn luôn mở rộng tâm lượng. Cho nên Phật thường nói Phật pháp là sư đạo, việc này chúng ta phải tường tận. Chúng ta đừng đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh để mà cúng bái, để mà vái lại, để mà nịnh bợ. Nhà dùng cái từ là nịnh bợ. Nên chúng ta từ lâu là chúng ta đã nịnh bợ, rất chúng ta nịnh bợ. Chờ thầy một tí. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, đừng bao giờ đem Phật Bồ Tát xem thành thần mình. Mà Phật Bồ Tát cũng không bao giờ muốn mình làm thần mình. Phật Bồ Tát từ thân giáo đến khẩu giáo đều đúng với đạo lý, dạy chúng ta một cách tường tận. Nhưng mà chúng ta xem tất ngày thành thần mình để cợ, để rồi là để cầu xin, để cúng bái, cúng bái đi để cầu xin. Vậy thì chúng ta đã quá sai lầm. Cho nên cái tên của bài học hôm nay chính là gì? Mê hoặc điên đảo là do dụng tâm sai. Dụng tâm sai cho nên mê hoặc điên đảo. Phật Bồ Tát là dạy chúng ta giác ngộ, dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Nhưng chúng ta thì lại đem xem các ngài trở thành thần minh. Suốt ngày cúng bái vang sinh thì trở thành thần minh rồi. Cho nên Hòa Thượng nói, gia trì của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là kinh giáo. Giáo huấn của các ngài chính là sự gia trì cho chúng ta. Vậy thì nếu mà chúng ta xa lìa đi kinh giáo, kinh điển đó, ta thắp hương bái Phật, cầu Phật Bồ Tát gia hộ, thì đây là gì? Và Thượng nói đây là thuộc về mê tín. Cái tháng này nè, người ta thì không tích cực đoạn ác tu thiện, không tích cực làm tròn cái bổn phận làm người của chính mình, nhưng mà cố gắng đi nhiều chùa là gì, đi nhiều nơi thờ tự là tốt nhất. Để chi vậy? Đi thập tự công đức, mà đi gọi là thập nhị tự còn tốt nữa. Nhị thập tự là 20 chùa, hay là bách tự, 100 chùa thì chắc có lẽ là còn phước báo hơn. Nhưng mà trong khi đó bổn phận làm người không làm, đoạn ác tu thiện thì không làm. Ba nghiệp thì thân khẩu ý, vẫn tham sân si, vẫn sát đạo nhân, đừng nói dối, nói lỗi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiên giả, vẫn tăng trưởng những cái thập ác, chứ không phải là tăng trưởng cái thập thiện. Vậy thì kết quả sau cùng là gì? Là khổ đau. Bây giờ tôi mới hay nói, có nhiều lần giảng cũng nói, tại sao mình sống ở trong nhà, ngôi nhà giải thoát mà mình không hề được giải thoát. Sống trong ngôi nhà an vui mà mình không cảm thấy an vui, mà mình luôn luôn cảm thấy phiền não nó bức bách. Mọi sự khổ đau nó đang dây khổn chúng ta, vì chúng ta có xa lìa những cái thứ mà nó trói buộc chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta vẫn phải y nguyên, tại vì chúng ta tối ngày chỉ đi gọi là mang tâm lý cầu mai, đi nịnh Phật Bồ Tát, nịnh Thánh Thần, chứ không có nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Vậy thì đối với thân là sát đạo, đạo là trộm cắp, dâm, ý thì tham sân si, phải bỏ. Miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu lạc, dệt, phải thay đổi. Có làm đâu. Phật Bồ Tát thì bài cúng cho nó hoành tráng, đủ thứ gọi là gỗ trầm, gỗ gì đó, cho nó thiệt là tốt. Chẳng qua là khoe khoang tinh tướng thôi. Cho nên khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não. Phải tôi mới nói đó, Tại sao cho mình ở trong ngôi nhà giải thoát mà không hề được giải thoát? Luôn luôn cảm thấy bị ràng buộc. Ở trong ngôi nhà an vui mà không thấy an vui, không có hoan hỷ, mà lúc nào cũng phiền não. Tại đầy những tự tư tự lợi, đầy những cái danh vọng lợi dưỡng, đầy những cái mong muốn hưởng thụ năm dục sáu trần. Cho nên bài này Hòa Thượng nói, sự giá trị của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là kinh điển. Vậy thì nếu như chúng ta rời xa kinh lị điển mà chỉ bái đốt nha hương, bái lại van xin cầu khẩn Phật Bồ Tát gia hộ, và thường nói đây thuộc gì là mê tín, Phật Bồ Tát cũng không làm được. Phật Bồ Tát không can thiệp được cái nghiệp lực của chúng sanh. Vậy thì nghiệp lực của chúng sanh tự làm tự chịu. Ta tạo nghiệp thiện nhiều thì ta sẽ có hưởng phước, mà ta tạo ác nghiệp nhiều thì ta phải nhận lấy quả báo. Cho nên là phương pháp đạo lý rõ ràng rồi, làm hay không là chính mình. Vậy thì kết quả sau cùng vẫn là chính mình tự làm tự chịu. Chúng ta phải thật là rõ cái điều này. Tất cả cái nhân quả trong đời này, nhân quả trong đời sau đều là chính mình hoàn toàn định đoạt, không có sự can thiệp của Phật Bồ Tát đâu. Đức Hòa Thượng nói, phần đông mọi người mang cái tâm lý cầu may, hay thậm chí đi nịnh bợ, đi lo lót Phật Bồ Tát thánh thần. Nịnh bợ còn lo lót. Thấy một vị thần nói hôm nay thôi mai đi mai cho cái vị thần này một cái áo mới, nhờ vị thần này gia hộ cho mình để năm nay mình trúng mánh. Đa phần là như vậy. Nhất là ngày những cái tháng giêng này, này là các doanh nghiệp là gần như là đi gõ cửa hết, nơi nào mà nghe nói linh thiêng là đi gõ cửa hết. Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức là cảm thấy rất là thư, gọi là rất là thú vị. Mình cảm mình có thể nói là rất là có mùi vị đó. Cả đời của tôi là không làm kẻ ăn xin, không đi bợ đỡ, đi xin xỏ ai. Hòa Thượng nói chúng ta không nên làm những kẻ ăn xin đi để chờ ban phước, chờ cứu rỗi, mà chúng ta phải là người đi ban phước, chúng ta là người đi cứu rỗi. Nghe tôi thú vị không? Quá thú vị. Mấy ngày nay đó, cho tưng bừng đó, thiên hạ cảm thấy rất là vui. Mà tại sao mà trời đất ơi, một cái người mà mấy năm rồi không đến thăm, tự nhiên hôm qua đến đây thăm. Nó Tết này đi ba nơi, đi hai cái chùa to, cái thứ ba là thầy Vọng Tây, đi xuống thăm thầy. Nhưng mà không có điện thoại chứ. Nếu mà may mắn có thầy ở nhà thì vào. Nhưng mà nói gì chứ họ biết. Mùng ba, mùng tết, bốn tết là bao 10 năm nay thì thầy đều có mặt ở đây. Cho nên là họ xuống. Xuống cũng giấy Phật lại Phật vài ba cái rồi xong rồi. Xong rồi ra về xách đùm đề ra về. Trời đất ơi. Thầy học cái này hồi nào mà sao mà thầy làm ngon thế. Hồi nào giờ con chỉ biết thầy, con biết thầy chỉ biết dịch kinh thôi chứ sao mà bây giờ thầy không biết, không có thứ gì mà thầy không làm được chăng vậy? Vậy thì rõ ràng chúng ta đâu có chờ ngồi đó mà đâu có chờ ban phước để chờ cứu rỗi đâu. Hả? Mình phải là người đi ban phước. Chẳng qua là chúng ta không làm được là vì sao? Chúng ta không khởi được cái tâm. Khi chúng ta khởi được cái tâm rồi thì tự khắc năng lực của chúng ta đầy đủ. Có những cái mà thầy phải nói là mới làm lần đầu hết, tất cả đều là mới làm lần đầu hết. Lục tổ Quy Năng đã nói rồi, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Vậy thì đâu cần phải đi học mới biết đâu. Lao động, đúng là lao động sanh trí tuệ. Làm lần thứ nhất không thành công, vậy thì làm lần thứ hai. Vậy thì rút kinh nghiệm lần trước, tại sao nó không thành công? Lần thứ hai không thành công thì lại làm lần thứ ba. Thì làm lần thứ ba lại xem coi cái lần thứ hai, lần thứ nhất tại sao nó không thành công. Lần thứ nhất là do nước, lần thứ hai là do đất. Mình phát hiện ra là nó do đất. Vậy thì cải thiện nước, cải thiện đất. Cho nên quan trọng là mình có mở được cái tâm mình ra hay không. Mình có toàn tâm toàn lực vì nghĩ đến lợi ích của chúng sanh hay không. Nếu chúng ta mở được ở một cái tâm cảnh nhất định rồi thì cái tự tánh chúng ta nó cũng sẽ mở. Mà trong tự tánh thì đầy đủ. Tôi hay nói Phật còn làm được mấy cái thứ quẩn quan mà ở đó. Phật Bồ Tát còn làm được thì làm những cái việc cỏn con thì có gì khó đâu. Cái đạo lý hòa thượng nó cũng mắc cười rồi. Bạn đến nịnh bợ Phật Bồ Tát, nịnh bợ Thánh Thần, cầu xin để bạn phát tài. Bạn phát được, bạn phát được tài rồi bạn phát được 100 ngàn, nói một à 100 ngàn thì thí dụ thì bạn đem đi cúng dường 10 ngàn. Bà tưởng nói bạn nghĩ sao vậy? Vậy thì Phật Bồ Tát làm gì lỗ vốn rồi. Thánh Thần làm như vậy là làm bị lỗ rồi. Có người đó nói Phật Bồ Tát cho con trúng số 1 tỷ đấy, con cúng dường 500 triệu đấy. Có nhiều người tâm lý tâm cảnh như vậy. Anh ơi, hòa thượng mới nói các bạn nghĩ nhìn sao các bộ, gọi là các bạn Phật Bồ Tát khờ hơn các bạn hả? Cho một chúng 1 tỷ nhưng mà cúng dường 500 triệu, cứ nghĩ rằng là nó chúng sanh thì ở tâm đồng niệm là phải nghĩ rằng mình khôn hơn Phật Bồ Tát, khôn hơn Thánh Thần luôn. Mà thầy nói làm gì có loại đạo lý này. Cho nên tôi cũng khuyên rất nhiều người, tôi nói cầu xin vậy không được đâu. Tôi chỉ cho cách cầu xin. Phật mà cho con trúng 1 tỷ đó, con sẽ cúng dường 1 tỷ gửi đó. Thì bảo đảm trúng. Bảo đảm trúng ngay. Nhưng mà đâu có ai dám để mà phát tâm gì đâu.
Cho nên phát tâm cúng dường của chúng ta thì biến thành là gì? Là lo ló. Và tự dùng cái tên phát tâm chúng ta là từ lo ló. Nịnh Phật Bồ Tát, nịnh Thánh Thần. Thế chứ vậy? Một vốn mà tới 10 lời rồi. Cái đem cái tâm cảnh đó là một vốn 10 lời. Thật ra chúng ta không cần dùng cái tâm đó, mà chúng ta vẫn có thể một vốn 10 lời hay 100 lời. Chúng ta làm với cái tâm hoàn toàn không mong cầu. Làm cái việc làm mà giống như Hòa Thượng nói, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Không phải vì công đức, vì phước báo mà ta làm, mà vì việc tốt cần làm nên làm. Vậy thì một vốn không phải 10 lời đâu, mà một vốn tới vạn lời. Cho nên chúng ta, Hòa Thượng nói, chúng ta dùng tâm sai, cho nên trở thành mê hoặc điên đạo. Chúng ta cứ y theo giáo huấn của Phật, những đạo lý mà Phật dạy, những phương pháp mà Phật dạy, rõ ràng đạo lý, nắm vững phương pháp, cứ thế mà thực hành, thì chúng ta có thể làm chủ được vận mạng ở ngay cuộc đời này và mãi mãi ở đời sau. Phật Bồ Tát đâu có nắm vận mạng của chúng ta được đâu. Nếu mà Phật Bồ Tát là nắm được vận mạng chúng ta thì có cần thiết gì phải khổ cực không? Hả? À, thôi thì biến ta bà này thành thế giới cực lạc luôn cho nó xong. À, nó khỏi vậy nó mất công. Hả? À, đó thì chúng ta thấy nếu mà chư Phật Bồ Tát làm được thì các ngài sẽ đến để mà biến nơi khổ đau thành nơi an lạc, để chúng sanh khỏi phải bận công mất công, mà Phật Bồ Tát cũng khỏi phải mất công nữa. Như đâu được. Chúng sanh muốn chịu, muốn phá mê khai ngộ, muốn lìa khổ được vui, thì chính mình phải tự chính mình nỗ lực, chính mình làm một cách triệt để, thì chúng ta mới có được kết quả. Thì chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này thì chúng ta phải nỗ lực dụng công. Và chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.